Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Đức Tâm, Tú Anh, Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai 27 tháng 9 2010. Đài Loan trở thành một nhà đầu tư quan trọng nhất của Việt Nam.
Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc rút tàu ngư chính ra khỏi khu vực quần đảo đang có tranh chấp về chủ quyền.
Hàn Quốc và Hoa Kỳ tập trận chống tàu ngầm tại Hoàng Hải.
Lãnh đạo Nga và Trung Quốc dự lễ khai thông đường ống dẫn dầu nối liền hai nước.
Đối lập Venezuela giành được 36% số ghế tại Quốc hội.
Mỗi ngày một sự kiện, vụ tàu cá Trung Quốc không có dấu hiệu giảm căng thẳng trong quan hệ Tokyo-Bắc Kinh.
Chủ tịch ngân hàng của Vatican bị tư pháp Ý điều tra vi phạm luật chống rửa tiền. Tường trình của RFI từ Roma.
Kính thưa quý vị, Đài Loan đang trở thành một trong những nhà đầu tư quan trọng nhất của Việt Nam. Hôm nay, hãng thông tấn Đài Loan cho biết, với tổng trị giá đầu tư trực tiếp là 25 tỷ đô la, Đài Loan đang trở thành nhà đầu tư nước ngoài quan trọng nhất tại Việt Nam. Theo lời Chủ tịch Phòng Thương mại Đài Loan tại Việt Nam, ông Hoàng Tích Siêu, hiện có khoảng 30.000 doanh nhân Đài Loan đang hoạt động ở Hà Nội và các hoạt động kinh tế của Đài Loan tại Việt Nam tạo việc làm cho khoảng 200.000 người. Tuy nhiên, nếu xét về khoản vốn đã được tháo khoán thì Đài Loan chỉ đứng hàng thứ ba sau Hàn Quốc và Nhật Bản trong số các nhà đầu tư vào Việt Nam. Để giải thích cho điều này, đại diện các doanh nghiệp Đài Loan nêu lên lý do các công ty Đài Loan ít hiện diện trong các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở cho Việt Nam. Tuy nhiên, nếu xét về FDI thì Đài Loan có thể được coi là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Trong mắt Chủ tịch Phòng Thương mại Đài Loan, Việt Nam là một thị trường ổn định và là một địa điểm thuận lợi đối với các doanh nghiệp của Đài Loan. Đổi lại thì ông Hoàng Tích Siêu cũng mong muốn là chính quyền Đài Loan sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam đến làm việc tại quốc đảo này. Cũng liên quan đến lĩnh vực đầu tư, theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong 9 tháng đầu năm, tổng kim ngạch đầu tư của Việt Nam ra ngoại quốc đã vượt quá ngưỡng 8 tỷ đô la, tăng 4,8% so với đúng một năm trước đây. Và trong cùng thời kỳ thì Việt Nam đã thu hút hơn 12 tỷ đô la FDI của quốc tế. Mục tiêu đề ra cho toàn năm là thu hút được từ 22 đến 25 tỷ đô la trong năm nay. Cuối cùng, thì Việt Nam cũng vừa huy động thêm 1 tỷ đô la tín dụng để phát triển nhà máy lọc dầu ở Dung Quất. Trên thực tế, 700 triệu đô la được Bộ Tài chính Việt Nam trích ra từ khoản phát hành trái phiếu hồi đầu năm nay, và 300 triệu còn lại là khoản vốn Việt Nam đi vay của ngân hàng Pháp BNP Paribas, thời hạn cho vay là 16 năm với lãi suất 3,6% một năm.
Quốc hội Mỹ chính thức ghi nhận danh sách tù nhân chính trị và tôn giáo tại Việt Nam. Trong một bức thư gửi dân biểu Mỹ Dana Roja Baxter, Thượng tọa Thích Thiện Minh, Chủ tịch Hội Ái hữu Tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam, cảm ơn vị dân biểu này đã trình trước Quốc hội Hoa Kỳ và ghi vào danh mục lưu trữ của Quốc hội Mỹ danh sách mới nhất về tù nhân chính trị còn bị giam tại Việt Nam. Sự kiện này diễn ra vào ngày 23 tháng 9, 2010 tại Quốc hội Mỹ. Thượng tọa Thích Thiện Minh hiện cư ngụ tại Bạc Liêu, vị tu sĩ Phật giáo này bị giam suốt 26 năm, từ khi được thả vào năm 2005, Thượng tọa tiếp tục tranh đấu cho tự do dân chủ và phục hồi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Bản tin trên mạng Business Wire cho biết thêm, song song với bức thư này của Thượng tọa Thiện Minh gửi đi từ Việt Nam, thì từ San Jose, đại diện của Đảng Dân chủ Việt Nam, một đảng đối lập do ông Hoàng Minh Chính phục quạt từ năm 2006, cũng cảm ơn dân biểu Dana Rohrabacher đã liên tục hậu thuẫn nhân dân Việt Nam. Theo nguồn tin trên, thì với tư cách là Phó Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho tất cả tù nhân chính trị còn bị giam giữ nhân ngày 1 tháng 10, ngày bắt đầu đại lễ ngàn năm Thăng Long. Cán cân thương mại Việt Nam tiếp tục bị thâm thủng. Theo báo cáo của Chính phủ Việt Nam, thâm thủng trong cán cân thương mại của Việt Nam lên đến 30% trong 9 tháng đầu năm nay so với cùng thời kỳ hồi năm ngoái. Trong 9 tháng đầu năm 2009, nhập siêu của Việt Nam là 6,45 tỷ đô la, còn trong 9 tháng đầu năm nay 2010, thâm thủng đã lên đến 8,5 tỷ theo thẩm định của cơ quan thống kê. Trong thời gian này, Việt Nam xuất khẩu 51,5 tỷ đô la hàng hóa nhưng phải nhập khẩu đến 60 tỷ đô la. Theo giải thích của Tổng cục Thống kê, thì tỷ lệ thâm thủng gia tăng là do tăng nhu cầu nhập khẩu trang thiết bị để sản xuất đến 11,6%. Một trong những nguồn thu nhập ngoại tệ của Việt Nam là dầu khí, thế nhưng Việt Nam đã phải chi ra đến 4,9 tỷ đô la để sản xuất dầu hỏa, nhưng chỉ thu vào được 3,7 tỷ đô la tiền bán dầu thô trong 9 tháng đầu năm nay. Để thúc đẩy xuất khẩu và chống thâm thủng mậu dịch, tháng 8 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã phá giá đồng bạc Việt Nam 2,1%. Theo giới tài chính nước ngoài, biện pháp này có thể sẽ kích thích lạm phát tại Việt Nam, vì trong 9 tháng đầu năm nay, vật giá đã tăng 8,6%.
Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc đưa hai tàu tuần tra ra khỏi khu vực quần đảo đang có tranh chấp về chủ quyền. Cuộc khủng hoảng trong quan hệ ngoại giao Nhật-Trung tăng thêm một nấc với việc chính quyền Tokyo ngày hôm nay đã đòi Bắc Kinh không được để cho hai tàu tuần tra của Trung Quốc tiến lại gần khu vực quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư ở biển Hoa Đông. Trong cuộc họp báo định kỳ tại Tokyo, phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản Yoshito Sengoku giải thích rõ là hai tàu tuần tra của Trung Quốc chưa xâm nhập được vào vùng lãnh hải của nước này bởi vì bị tàu tuần duyên của Nhật Bản ngăn chặn. Tuy nhiên, qua con đường ngoại giao, Tokyo đã 4 lần yêu cầu Bắc Kinh điều hai con tàu này ra khỏi khu vực đang có tranh chấp. Một quan chức của Trung Quốc phụ trách theo dõi các hoạt động đánh bắt thủy hải sản khẳng định với AFP là hai tàu ngư chính của Trung Quốc từ hôm thứ Năm tuần trước đã lên đường hướng tới khu vực quần đảo điếu ngư Senkaku. Theo Minh báo Hồng Kông, thì hai con tàu này làm nhiệm vụ bảo vệ ngư dân Trung Quốc. Xin nhắc lại là quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư và phương Tây gọi là quần đảo Pinnacle là một nhóm các đảo không có người ở và do chính quyền Nhật Bản quản lý từ năm 1895. Về mặt hành chính thì quần đảo Senkaku thuộc khu vực quần đảo Okinawa. Từ sau đề nghị thế chiến, Hoa Kỳ chiếm đóng quần đảo Okinawa và đương nhiên bao gồm cả quần đảo Senkaku, sau đó trao lại cho Nhật Bản quản lý từ năm 1972. Trung Quốc và Đài Loan bắt đầu lên tiếng đòi chủ quyền đối với quần đảo Senkaku, điếu ngư từ năm 1971, sau khi khu vực này được đánh giá là nơi có nguồn cá phong phú và có trữ lượng lớn về dầu khí. Việc Tokyo ngày hôm nay yêu cầu Bắc Kinh không được điều tàu ngư chính đến gần vùng biển tranh chấp và cho biết sẽ đòi Trung Quốc đền bù trong vụ tàu cá đâm vào tàu tuần tra của Nhật Bản, cho thấy quan hệ giữa hai nước tiếp tục căng thẳng, mặc dù Nhật Bản đã thả viên thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc. Đây sẽ là chủ đề của mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện. Mời quý vị đón nghe.
Trung Quốc ban hành các biện pháp chống nguy cơ vỡ bong bóng đầu cơ địa ốc. Để tránh xảy ra tình trạng vỡ nợ trong lĩnh vực nhà đất, Trung Quốc thông báo một loạt biện pháp mới ngăn chặn giới đầu cơ thị trường. Nội dung các biện pháp này là những nhà thầu làm chủ một thửa đất để không từ một năm hay chuyển nhượng bất hợp pháp quyền sử dụng sẽ không được phép mua thêm đất mới. Lệnh này cũng buộc các chính quyền địa phương phải ưu tiên cấp giấy phép xây cất chung cư giá rẻ và dành 70% diện tích xây dựng cho các chương trình công cộng hay chung cư các căn hộ nhỏ. Chỉ thị mới được ban hành sau một loạt biện pháp đưa ra hồi mùa xuân nhằm giới hạn đầu cơ địa ốc. Theo giới phân tích, các biện pháp đầu tiên chỉ mang lại kết quả trong ngắn hạn, kinh doanh địa ốc có chậm lại đôi chút nhưng đã bùng dậy trở lại trong những tuần lễ vừa qua.
Hàn Quốc và Hoa Kỳ tập trận chống tàu ngầm tại Hoàng Hải. Hoa Kỳ và Hàn Quốc vào hôm nay bắt đầu một cuộc tập trận chống tàu ngầm kéo dài trong 5 ngày tại khu vực Hoàng Hải để răn đe Bắc Triều Tiên vào lúc Bình Nhưỡng đang chuẩn bị họp Đại hội Đảng để mở đường cho con trai lãnh tụ Kim Jong-un lên thay cha. Theo lời một phát ngôn viên của quân đội Hàn Quốc, thì có khoảng 1.700 lính Mỹ và Hàn Quốc cùng tham gia cuộc tập trận lần này với mục tiêu nhằm phát hiện tàu ngầm của địch và để tăng cường khả năng tấn công của quân đội Hàn Quốc. Washington đã điều hai khu trục hạm có trang bị tên lửa, tàu ngầm, tàu tuần tra và ba phi cơ loại P-3C Orion đến khu vực Hoàng Hải. Về phần mình thì Seoul cũng đã huy động hai khu trục hạm, nhưng khác với đợt thao diễn quân sự vào tháng 7 vừa qua, lần này hàng không mẫu hạm của Mỹ không tham gia đợt tập trận hôm nay. Theo AFP, đây là một cử chỉ để tránh làm Trung Quốc bất bình. Nhẽ ra Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã tập trận chung từ hồi đầu tháng, thế nhưng kế hoạch đã bị dời lại vì bão. Đây là lần thứ nhì Hoa Kỳ và Hàn Quốc cùng tiến hành một cuộc tập trận chung trên biển kể từ khi tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị đánh chìm hôm 26 tháng 3, làm 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng tại khu vực đang có tranh chấp chủ quyền trên biển. Và đến nay, Seoul luôn quy trách nhiệm cho Bình Nhưỡng, Về phần mình, thì Bắc Triều Tiên luôn bác bỏ những lời cáo buộc trên và coi các cuộc tập trận Mỹ-Hàn là một hành động cố tình gây chiến. Đợt thao diễn quân sự lần này diễn ra vào lúc Đảng Lao động Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị họp đại hội vào ngày mai, 28 tháng 9. Tại đây, các đại biểu sẽ chỉ định bộ phận lãnh đạo tối cao của Đảng. Đại hội lần trước được tổ chức vào năm 1980, khi đó ông Kim Jong-un đã được chính thức chỉ định để tiếp nối sự nghiệp của lãnh tụ Kim Il-sung, cha đẻ của nước Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên. Về phần mình, ông Kim Jong-un, con trai thứ ba của lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên, đã chính thức được quân đội yểm trợ. Tin trên do báo chí Hàn Quốc tiết lộ. Theo đó, thì ngày 25 tháng 8 vừa qua, quân đội Bắc Triều Tiên đã bầu cả hai bố con lãnh đạo họ Kim làm đại biểu để tham dự đại hội đảng vào ngày mai. Trước mắt, cơ quan tình báo Hàn Quốc chưa xác định tin trên.
Seoul kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng thái độ chính trị hóa hồ sơ đoàn tụ các gia đình bị ly tán vì đất nước phân đôi. Hôm nay, nhân một cuộc thảo luận tại Diễn đàn Quốc hội Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Yoon In-taek thúc giục Bắc Triều Tiên hãy ngừng thái độ chính trị hóa hồ sơ đoàn tụ gia đình, mà ông khẳng định là một vấn đề nhân đạo. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc đưa ra lời kêu gọi này 3 ngày trước khi hai bên Nam Bắc gặp nhau vào thứ Sáu tới để tìm đồng thuận mở lại chương trình hội ngộ.
Lãnh đạo Nga và Trung Quốc dự lễ khai thông đường ống dẫn dầu nối liền hai nước. Trong ngày thứ nhì của chuyến viếng thăm Trung Quốc và hôm nay, Tổng thống Dmitry Medvedev đã cùng với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cùng chủ trì lễ khai thông đường ống dẫn dầu nối liền miền đông Siberia của Nga với cảng Đại Khánh của Trung Quốc. Công trình xây dựng nói trên được coi là nền tảng trong hợp tác về năng lượng giữa hai nước. Cả hai ông Medvedev và Hồ Cẩm Đào đều xem đây là một bước tiến quan trọng về mặt chiến lược năng lượng đối với Moscow và Bắc Kinh. Nhìn từ Moscow thì đường ống dẫn dầu qua Trung Quốc mở ra cho ngành dầu khí của nước này thêm một cánh cửa để bớt lệ thuộc vào thị trường của châu Âu. Hiện nay châu Âu là khách hàng chính của Nga, hàng năm nhập khẩu từ 120 cho đến 130 triệu tấn dầu của nước Nga. Với dự án đường ống dẫn dầu qua châu Á, nước Nga sẽ xuất khẩu thêm từ 30 cho đến 50 triệu tấn sang các nước thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Còn đối với Bắc Kinh thì đây cũng là một phương tiện để bảo đảm cho ngành công nghiệp của Trung Quốc một nguồn cung cấp an toàn. Năm ngoái, một chi nhánh của tập đoàn dầu khí Nga Gazprom là Transneft đã ký kết với CNPC của Trung Quốc một hợp đồng theo đó vào giữa năm 2011 và ít nhất là trong vòng 20 năm, Nga sẽ cung cấp cho Trung Quốc mỗi một năm 15 triệu tấn dầu, để đổi lại thì Trung Quốc chi ra một khoản đầu tư là 25 tỷ đô la. Cuối tháng 8 vừa qua, phía Transneft đã hoàn tất đoạn đường ống dẫn dầu trên lãnh thổ của nước Nga, và giờ đây đến lượt CNPC phải xây dựng nốt phần còn lại trên lãnh thổ của Trung Quốc. Ngoài lĩnh vực dầu khí thì Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc còn ký kết nhiều văn bản hợp tác trong các lĩnh vực khác như là năng lượng nguyên tử, năng lượng tái tạo hay hợp đồng chống các hành vi đánh cá trái phép. Tổng kim ngạch trao đổi mậu dịch hai chiều giữa Nga và Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm lên tới 25,5 tỷ đô la. Còn trong lĩnh vực chính trị thì Tổng thống Nga đã kêu gọi Nhật Bản và Trung Quốc nhanh chóng tìm ra đồng thuận để giải quyết khủng hoảng ngoại giao giữa Bắc Kinh và Tokyo. Liên quan đến hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, Ngoại trưởng Nga ông Lavrov khẳng định là Moscow và Bắc Kinh có cùng quan điểm, đó là khuyến khích các bên cùng nhanh chóng trở lại vòng đàm phán sáu bên. Nước Nga mong mỏi tình hình tại bán đảo Triều Tiên nói riêng và tại khu vực Đông Bắc Á nói chung được ổn định. Tổng thống Nga kết thúc chuyến viếng thăm Trung Quốc vào ngày mai sau khi đến tham quan hội chợ triển lãm toàn cầu tại Thượng Hải.
Bầu cử quốc hội Venezuela, phe Tổng thống Chavez chiếm đa số nhưng đối lập giành được 36% số ghế dân biểu. Theo Ủy ban bầu cử Venezuela, đảng cánh tả cầm quyền của Tổng thống Hugo Chavez về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội hôm Chủ nhật với 90 dân biểu đắc cử trên tổng số 165. Tuy nhiên, phe đối lập đạt được thắng lợi đáng kể với 59 ghế dân biểu sau khi vắng mặt trong nhiệm kỳ trước vì chiến thuật tẩy chay. Các lực lượng đối lập Venezuela đứng chung trong liên minh điều hợp Liên hiệp Dân chủ trở lại nghị trường với số dân biểu đáng kể gần 60 người. Hiện còn 10 đơn vị bầu cử chưa có kết quả. Đảng Xã hội Thống nhất của Tổng thống Chavez từ thế một mình áp đảo nghị trường rơi xuống còn 90 ghế. Thêm vào đó, từ nay ông Chavez mất đa số 2/3 để có thể thông qua các biện pháp triệt để. Cuộc bầu cử hôm qua được xem là một cuộc trắc nghiệm quan trọng cho chính phủ cũng như đối lập đối với quốc gia dầu khí đốt này 2 năm trước bầu cử tổng thống 2012.
5 con tin người Pháp bị bắt ở châu Phi vẫn còn sống. Theo AFP, một quan chức Mali xin giấu tên khẳng định rằng ông ta đã nhìn tận mắt thấy 7 con tin bao gồm 5 người Pháp, 1 người Togo và 1 người Madagascar, tất cả vẫn còn sống. Nguồn tin trên được coi là đáng tin cậy bởi vì nhân vật này tham gia vào việc thương lượng để giải thoát các con tin. Trong đêm ngày 15, rạng sáng ngày 16 tháng 9 vừa qua, 7 nhân viên của tập đoàn nguyên tử Pháp Areva và chi nhánh Satom thuộc tập đoàn Vanxi đã bị tổ chức Al-Qaeda Bắc Phi bắt làm con tin tại Aklit phía bắc Niger. Ngày hôm qua, Phủ Tổng thống của Pháp cho biết là dường như các con tin hiện bị giam giữ tại một nơi nào đó trong sa mạc ở giữa Algeria và Mali. Tất cả vẫn còn sống. Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố là luôn luôn sẵn sàng tiến hành đàm phán với nhóm bắt cóc các con tin.
Làng võ thuật Việt Nam vừa mất đi võ sư tiền bối. RFI nhận được tin võ sư Lê Sáng, trưởng môn Vô Vi Nam Việt Võ Đạo, từ trần tại Sài Gòn vào ngày hôm nay 27 tháng 9, 2010, thọ 91 tuổi. Sinh năm 1920 tại Hà Nội, võ sư Lê Sáng là một trong những học trò trực tiếp đầu tiên của tổ sư Nguyễn Lộc. Năm 1954, ông di cư vào Nam. Sau năm 1975, võ sư Lê Sáng, trưởng môn Việt Võ Đạo Vô Vi Nam Việt Nam, bị đi tù cải tạo nhiều năm. RFI chia buồn cùng toàn thể võ sư võ sinh Việt Võ Đạo trên khắp thế giới và kính chúc anh hồn của võ sư Lê Sáng sớm về cõi vĩnh hằng.
Sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, vụ tàu cá Trung Quốc không có dấu hiệu giảm căng thẳng trong quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh.
Hôm nay, 27 tháng 9, lại có một loạt dấu hiệu cho thấy quan hệ Bắc Kinh-Tokyo tiếp tục căng thẳng do sự cố tàu cá. Mặc dù Nhật Bản đã trả tự do cho vị thuyền trưởng người Trung Quốc từ ngày 24 tháng 9. Vào cuối tuần qua, trong vòng 24 giờ, Trung Quốc đã hai lần lên tiếng đòi Nhật Bản phải xin lỗi và đền bù trong vụ bắt giữ thuyền trưởng Chiêm Kỳ Hùng. Trong ngày hôm qua, đích thân Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan bác bỏ đòi hỏi này của Bắc Kinh và Tokyo bắt đầu phản công. Trong cuộc họp báo ngày hôm nay, phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản Yoshito Sengoku cho biết là Tokyo sẽ yêu cầu Bắc Kinh phải bồi thường cho việc sửa chữa hai tàu tuần tra của Nhật Bản bị tàu cá Trung Quốc đâm vào ngày 8 tháng 9 trong vùng biển gần quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư. Đồng thời, Tokyo yêu cầu Bắc Kinh rút hai tàu tuần tra Trung Quốc ra khỏi khu vực biển đang có tranh chấp chủ quyền và để cho đại diện lãnh sự Nhật Bản được quyền đến gặp 4 công dân nước này bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ từ giữa tuần trước, với lý do họ đã quay phim chụp ảnh trái phép những cơ sở quân sự ở tỉnh Hà Bắc. Đây là những chuyên gia của tập đoàn xây dựng Fujita trong khuôn khổ hợp tác Trung-Nhật có nhiệm vụ thu dọn vũ khí hóa học do quân đội Nhật Hoàng bỏ lại trong thời kỳ đệ nhị thế chiến. Trong thời gian 16 ngày, Nhật Bản tạm giữ viên thuyền trưởng Trung Quốc để điều tra. Chính quyền Bắc Kinh đã liên tục gây sức ép như liên tiếp triệu đại sứ Nhật Bản lên Bộ Ngoại giao, kể cả vào lúc nửa đêm để phản đối, cho tổ chức biểu tình. Thủ tướng Ôn Gia Bảo lên tiếng đe dọa trừng phạt, kiếm cớ bắt giữ 4 chuyên gia Nhật Bản. Một số công ty xuất nhập khẩu cho biết là Trung Quốc ngừng xuất khẩu kim loại hiếm, cần thiết cho ngành công nghệ cao của Nhật Bản. Còn theo báo Yomiuri Shimbun, thì từ tuần trước, hải quan của Trung Quốc gia tăng các biện pháp kiểm tra đối với các tàu chở hàng đi và đến từ Nhật Bản, kéo dài thời gian tàu đợi ở các cảng Trung Quốc. Từ đầu sự cố, Nhật Bản luôn giữ thái độ ôn hòa và khi trả tự do cho viên thuyền trưởng người Trung Quốc, Tokyo nghĩ rằng mọi việc sẽ lắng dịu. Thế nhưng trước thái độ trịch thượng của Bắc Kinh và làn sóng chỉ trích ở trong nước, chính quyền trung tả Nhật Bản buộc phải có phản ứng lại Trung Quốc. Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản Sengoku nhấn mạnh, quả bóng hiện nay ở bên sân của Trung Quốc. Được hỏi về việc Bắc Kinh có thái độ quyết đoán đưa ra những đòi hỏi phi lý về chủ quyền tại biển Hoa Đông, ông Sengoku mỉa mai đáp lại, xin trích. Đó là phương thức mà Trung Quốc thực hiện sự trỗi dậy một cách hòa bình trên chính trường quốc tế. Đồng thời, Tokyo kêu gọi hai bên tiến hành thương lượng, tìm ra những biện pháp giúp tránh tái diễn sự cố. Trong khi đó, hơn một chục dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ Nhật Bản, đảng của Thủ tướng Naoto Kan, đã ra một tuyên bố phê phán chính quyền, nhượng bộ Bắc Kinh, trả tự do cho viên thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc. Các dân biểu còn đề nghị là Nhật Bản nên xem xét đến việc đưa binh sĩ ra canh giữ thường trực quần đảo Senkaku. Theo một số nhà phân tích thì cho đến nay, sở dĩ Nhật Bản có thái độ kiềm chế và thậm chí nhân nhượng Trung Quốc là theo lời khuyên của Hoa Kỳ. Chính quyền Washington kêu gọi hai bên giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đối với Tokyo, đồng minh truyền thống trong khu vực. Dường như Mỹ không muốn để Trung Quốc khai thác vụ tàu cá để đánh lạc hướng, tránh được áp lực của phương Tây trong vấn đề tỷ giá đồng nhân dân tệ và hồ sơ ngoại thương.
Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việc quản lý các doanh nghiệp nhà nước phải công khai, minh bạch cho toàn dân, Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Doanh, và cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu, anh Vũ nói về vải quần jean có từ bao giờ. Mời quý vị nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI với chủ đề Chủ tịch ngân hàng của Vatican bị tư pháp Ý điều tra vi phạm luật chống rửa tiền. Thông tín viên Huê Đăng từ Roma gửi về bài tường trình.
Hôm qua, Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đã tiếp Chủ tịch Viện Quản lý các công trình tôn giáo của Tòa Thánh, ông Gotti Tedeschi, còn gọi là Ngân hàng Vatican, để bày tỏ lòng tin cậy vào nhân vật này. Từ hôm 22 tháng 9, trưởng lý Tòa án Roma ra lệnh điều tra Chủ tịch Gotti Tedeschi và Tổng giám đốc Paolo Cipriani, cũng như phong tỏa 23 triệu euro tiền chuyển ngân của ngân hàng. Theo AFP, hai nhân vật nói trên không phải bị nghi ngờ phạm tội rửa tiền. Tư pháp Ý điều tra trách nhiệm trong hai vụ chuyển ngân không ghi rõ nguồn cội. Trong cuộc diện kiến này với Đức Giáo Hoàng, giáo sư Gotti Tedeschi tặng cho Đức Giáo Hoàng quyển sách của ông mang tên Tiền bạc và Thiên đường, Người Công giáo và Kinh tế Toàn cầu. Chủ tịch Gotti Tedeschi là một chuyên gia tài chính có tiếng tăm. Ông mới được bổ nhiệm đứng đầu Ngân hàng Vatican cách nay mới một năm để chấn chỉnh hoạt động của một cơ quan tôn giáo bị dính líu vào một vụ tai tiếng tài chính trong thập niên 80. Thông tin viên Quê Đăng từ Roma tường thuật.
Theo tin báo chí ngày 22 tháng 9 vừa qua, thì Tòa án Roma dựa theo các cuộc điều tra của Ngân hàng Trung ương của nhà nước Ý đã ra lệnh phong tỏa 23 triệu euro của ngân hàng IOR và mở lệnh điều tra cả ông chủ tịch lẫn ông giám đốc điều hành của ngân hàng vì bị định nghi là vi phạm các điều lệ về tài chính phòng chống các hoạt động rửa tiền. Mọi người Ý thì biết đây là một, không phải là một ngân hàng bình thường. IOR này là cái ký hiệu viết tắt của một cái dòng chữ tiếng Ý, nó gọi là Istituto per le opere religiose, dịch ra tiếng Việt mình có nghĩa là cơ quan quản lý các công trình tôn giáo. Thực ra thì mục tiêu của cơ quan này là quản lý tài chính tài trợ cho các hoạt động tôn giáo, và trên thực tế là một cơ sở hoạt động tài chính của Tòa Thánh mà người dân ở nước Ý thì thường thì gọi tắt là ngân hàng của Vatican. Do đó hãy đụng đến ngân hàng này có nghĩa là đụng đến tòa Vatican.
Thưa anh Quê Đăng, thiệt vì sao tòa án của Roma đã đi đến cái quyết định phong tỏa số tiền này? Cái vụ việc nó bắt nguồn từ đâu thưa anh Quê Đăng?
Theo thông báo của tòa án Roma thì 23 triệu bị phong tỏa nói trên là số lượng tiền mà ngân hàng của Vatican đang chuẩn bị cho ra xuất khỏi nước Ý thông qua hai cái lệnh chuyển khoản. Lệnh thứ nhất là chuyển 20 triệu sang Đức, xuyên một cái tài khoản ở ngân hàng JP Morgan ở Frankfurt ở bên Đức. Và lệnh thứ hai là chuyển 3 triệu euro sang một cái tài khoản một ngân hàng Ý. Thực ra thì để phòng chống các hoạt động nhằm rửa tiền của các tổ chức băng đảng xã hội đen hay là của mafia buôn lậu nhân dân, thì từ nhiều năm nay ngân hàng Trung ương Ý đã có cái luật là theo đó là các lệnh chuyển khoản ở các ngân hàng hoạt động ở trên đất Ý đều phải được thông báo với ngân hàng Trung ương với đầy đủ thông tin về người gửi cũng như đối tác nhận tiền chuyển khoản. Nhưng cho đến nay đã nhiều lần ngân hàng của Vatican đã có những hoạt động chuyển khoản trong đó không có thông tin về người gửi cũng như người nhận. Theo các cuộc điều tra của ngân hàng Trung ương Ý thì số lượng tiền chuyển khoản đi và đến từ ngân hàng của Tòa Thánh không rõ ràng như thế này đã lên đến con số vài trăm triệu euro. Thì kết cục là ngân hàng Trung ương đã đưa vấn đề ra tòa án Roma và kết quả là tòa án đã có quyết định phong tỏa số tiền 23 triệu euro nói trên và bắt đầu mở một điều tra đối với hai vị lãnh đạo cao nhất của ngân hàng.
Theo AFP, các nguồn tin của Vatican nói rằng đây là một cái sự hiểu lầm vì những cái khoản tiền này minh bạch. Nếu mà muốn chứng minh cái nguồn cội thì không có gì khó khăn.
Phản ứng của ông Chủ tịch và ông Giám đốc điều hành ngân hàng của Vatican đã đưa ra cái phản ứng rất là sửng sốt khi hay tin là mình bị điều tra. Và Tòa Thánh Vatican thì tỏ ra rất là bực dọc trước quyết định của Tòa án Roma. Tuy nhiên, theo lời của người phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican, đây chỉ là hậu quả của một số sự hiểu lầm của Ngân hàng Trung ương Ý, và Tòa Thánh tin tưởng rằng mọi vụ việc sẽ sớm được bày tỏ minh bạch và kết thúc một cách tốt đẹp. Đứng về mặt lịch sử mà nói, thực ra đây không phải là lần đầu tiên mà ngân hàng của Tòa Thánh dính líu đến những hoạt động tài chính không minh bạch. Người ta còn nhớ đến những vụ scandal năm 1978, theo đó thì Ngân hàng Vatican bị tình nghi có dính líu đến một số hoạt động tài chính mờ ám, làm sụp đổ cả một ngân hàng Ý. Và trong vụ này đã xảy ra một vụ ám sát của một tay chuyên về hoạt động tài chính, đó là ông Roberto Calvi. Trong vụ scandal thời ấy, chính ông chủ tịch ngân hàng lúc đó là ông Monsignor Paul Marcinkus cũng bị tình nghi là có trách nhiệm. Nhưng mà từ trước nay thì mỗi lần mà đụng tới Vatican thì tòa án Ý đành phải dừng chân, tại vì theo một số hiệp ước song phương giữa nhà nước Ý và Vatican thì cái hiệp ước song phương này được ký vào năm 1929, tức là dưới thời của Fascist Mussolini, thì Ý không có quyền can thiệp vào nội bộ của Vatican. Mà cái ngân hàng mà mình đang nói chuyện này đó thì lại là theo luật pháp Ý là một ngân hàng của nước ngoài, tức là trực thuộc Vatican. Cho ra hay đụng tới thì tư pháp Ý không được quyền can thiệp.
Thưa anh, những cái hoạt động nhân đạo và tôn giáo của Tòa Thánh Vatican thì bao trùm trên khắp thế giới, mọi người đều biết. Và từ thời gian gần đây thì cái người mà chủ tịch ngân hàng Vatican là giáo sư Ettore Gotti Tedeschi, một người mà được báo chí Ý nói rằng một người trong sạch, có lương tâm và được giới tài chính quốc tế mến mộ. Thì ông vừa tuyên bố là cảm thấy bị sỉ nhục trước cái nguồn tin này, thì cái công luận của Ý cho đến ngày hôm nay thì cái phản ứng ra sao thưa anh?
Công luận Ý thì họ cũng đang rất là bối rối, tại vì họ cũng không biết là sự thật như thế nào. Chỉ biết là khi mà sự việc này nổ ra đó, thì một số nhân vật trong hội đồng chính phủ của Thủ tướng Berlusconi đã vô vàng lên tiếng bày tỏ tình đoàn kết với Tòa Thánh. Ví dụ như là ông thứ trưởng của hội đồng chính phủ, hay hoặc ông chủ tịch của nhóm nghị sĩ của đảng của ông Berlusconi, thậm chí đến cả các ông thị trưởng của thủ đô Roma, cũng là người của đảng của ông Berlusconi, đã dội vàng bày tỏ niềm tin vào sự minh bạch của ngân hàng Vatican, mặc dù rằng là các cuộc điều tra chưa kết thúc. Thực ra thì đây chỉ là bước đầu của một vụ việc thôi, cần phải đợi xem trong thời gian sắp tới để có thể biết lần này tòa án Ý có bị chặn đứng trước ngưỡng cửa của tòa thánh hay không. Tuy nhiên còn phải biết là theo truyền thống xưa nay, Tòa Thánh luôn luôn có ảnh hưởng rất lớn vào đời sống của chính trị xã hội của Ý. Chắc chắn là vụ scandal này sẽ có tác động hệ lụy liên quan đến quan hệ giữa Ý và Tòa Thánh.
Xin cảm ơn thông tin viên Quê Đăng từ Roma.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình RFI tiếng Việt. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Đài Loan trở thành một nhà đầu tư quan trọng nhất của Việt Nam.
Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc rút tàu ngư chính ra khỏi khu vực quần đảo đang có tranh chấp về chủ quyền.
Hàn Quốc và Hoa Kỳ tập trận chống tàu ngầm tại Hoàng Hải.
Lãnh đạo Nga và Trung Quốc dự lễ khai thông đường ống dẫn dầu nối liền hai nước.
Đối lập Venezuela giành được 36% số ghế tại Quốc hội.
Mỗi ngày một sự kiện, vụ tàu cá Trung Quốc không có dấu hiệu giảm căng thẳng trong quan hệ Tokyo-Bắc Kinh.
Chủ tịch ngân hàng của Vatican bị tư pháp Ý điều tra vi phạm luật chống rửa tiền. Thông tín viên Huy Đăng từ Roma gửi về bài tường trình. Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Mai Vân biên soạn với chủ đề Hàng trăm người Trung Quốc kiến nghị để nhà ly khai Lưu Hữu Ba được giải Nobel Hòa Bình.
Điểm báo
dưới tiêu đề Người Trung Quốc ký kiến nghị cho một nhà ly khai. Báo Libération hôm nay quan tâm đến sự kiện thứ bảy vừa qua, một nhóm khoảng 300 người gồm trí thức, luật sư, cán bộ về hưu và cả công nhân đã ký kiến nghị gửi lên Ủy ban Nobel Hòa Bình. Nội dung yêu cầu trao giải Nobel cho nhà văn ly khai Lưu Hiệu Ba đang bị giam tại một nhà tù ở Liêu Ninh. Theo tờ báo, họ noi gương cựu Tổng thống Séc Václav Havel vào tuần qua đã có đề nghị tương tự. Dĩ nhiên là lời kêu gọi trên ca ngợi lòng can đảm của nhà văn đã bị chính quyền Bắc Kinh kiểm duyệt ngay trên mạng Internet. Tác giả bài báo nhắc lại là nhà văn Lưu Hiệu Ba, 54 tuổi, đã tham gia vào việc soạn thảo Hiến chương 08 vào năm 2008, đòi hỏi dân chủ hóa chế độ Trung Quốc. Hàng ngàn người đã ký vào văn kiện lưu hành trên Internet. Ông Lưu Hiệu Ba đã bị chính quyền Bắc Kinh quy tội, xúi dục khuynh đảo chính quyền và bị kết án 11 năm tù vào ngày Giáng sinh năm ngoái 2009, trong một phiên xét xử ngắn gọn.
Hiến chương 08 dựa trên tinh thần Hiến chương 77 của ông Václav Havel tung ra thời chế độ Cộng sản ở Tiệp Khắc, cho nên theo Liberation, ông Havel và hai lãnh đạo của cách mạng Nhung đã vận động cho nhà văn ly khai. Trong một bức thư ngỏ mà tờ International Herald Tribune đã đăng lại thứ hai tuần qua, họ yêu cầu Ủy ban Nobel Hòa Bình trao giải thưởng cho người đã không mệt mỏi yêu cầu cải tổ chế độ, để ông Lưu Hiểu Ba trở thành người Trung Quốc đầu tiên nhận giải thưởng cao quý này. Tác giả bức thư hoan nghênh quan điểm của ông Lưu Hiểu Ba đòi tự do và nhân quyền cho con số hơn 1 tỷ người dân Trung Quốc. Về phía những người Trung Quốc ký kiến nghị thứ bảy vừa qua, một người đã giải thích với tác giả bài báo là họ đã hưởng ứng ngay sau lời kêu gọi của ông Václav Havel, và theo họ, khi chọn trao giải cho ông Lưu Hiểu Ba, Ủy ban Nobel Hòa Bình có thể làm thay đổi tình hình ở Trung Quốc. Theo Liberation, kiến nghị nói trên là dấu hiệu cho thấy giới ly khai Trung Quốc đã táo bạo trở lại. Thế nhưng, tờ báo cũng nhận thấy rằng các văn kiện này khó lòng có được một sự hưởng ứng rộng rãi của quần chúng. Nó bị chặn ngay trên mạng Internet Trung Quốc và chỉ có thể được tiếp cận dễ dàng thông qua mạng Twitter.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tiếp tục nhìn về Trung Quốc, nhưng trên bình diện năng lượng, Liberation nêu bật câu hỏi được nhiều tỉnh đặt ra. Làm thế nào để đáp ứng chỉ tiêu giảm khí thải CO2 của Trung ương quy định cho năm nay? Theo Liberation, thì nhiều địa phương đã không ngần ngại ra lệnh cắt điện, cắt ở nhà máy cũng như ở bệnh viện, bất kể hậu quả như ở tỉnh Hà Bắc. Tác giả bài báo mô tả cảnh nhiều bệnh viện bị tắc hại, nhà máy phải ngừng sản xuất, hàng ngàn hộ gia đình chịu cảnh tăm tối. Không có điện, nhiều hộ cũng không có cả nước tiêu dùng. Thoạt đầu thì người dân cứ tưởng là do sự cố kỹ thuật, nhưng sau đó mới vỡ lẽ rằng đó là do chỉ thị của lãnh đạo địa phương chạy theo chỉ tiêu của Trung ương. Theo Liberation, để đạt mục tiêu thì Bắc Kinh đã gây sức ép lên chính quyền các địa phương và giới lãnh đạo tại đây giao phó nhiệm vụ cho các cán bộ với lời cảnh báo nghiêm khắc là họ sẽ bị phạt nặng nếu không làm mọi cách để đáp ứng chỉ tiêu quy định. Tờ báo trích lời các bộ địa phương trả lời báo chí là họ không có cách nào khác hơn, cho dù họ cũng nhận thấy là sẽ không bao giờ đạt được chỉ tiêu hết.
Lạc Khoa hôm nay nhìn xuống vùng Nam Á, chú ý đến thảm cảnh của người dân Pakistan vẫn phải sống trong cảnh lụt lội từ hơn 2 tháng này. Có nơi như ở vùng Dadu, tỉnh Sindh, con số 1,4 triệu dân cư luôn phải sống với nước lên tới gần đầu gối, và có lẽ sẽ phải sống trong tình cảnh này trong vòng 1 hay 2 tháng nữa. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng kể trên với những thiệt hại rất nặng nề đối với người dân, theo tác giả bài phóng sự trên La Khoa trích dẫn báo chí Pakistan, thì lại không chỉ do thiên tai mưa lũ, mà phần không nhỏ là do trách nhiệm của lãnh đạo ở tỉnh Sindh. Lý do là để bảo vệ đập thủy điện Sukhur ở phía bắc của tỉnh, chính quyền tại chỗ đã quyết định cho mở một lối thoát nước sông Indus. Có điều, thay vì mở lối thoát nước sông ở bên phía đông, tức là sang một vùng gần như là sa mạc hoang vắng, có khoảng 200.000 cư dân, không gây thiệt hại nghiêm trọng, thì họ lại mở bên phía Tây, về phía các tỉnh đông dân cư Baluchistan và Sindh, khiến hàng triệu người lâm vào cảnh lầm than như hiện nay.
Thời sự nước Pháp dĩ nhiên rất được quan tâm hôm nay. Nếu tờ Le Figaro dành từ lớn trang đầu cho triển lãm xe hơi toàn cầu sắp mở cửa tại Paris vào đầu tháng 10 và ghi nhận là thị trường xe hơi thế giới vươn lên trở lại mạnh mẽ, thì Libération chú tâm đến sân khấu chính trị Pháp với Thủ tướng Fillon mà theo tờ báo có dấu hiệu ngày càng giữ khoảng cách với Tổng thống Sarkozy. Libération đánh giá là thái độ độc lập của ông Fillon sẽ làm cho việc cải tổ nội các Pháp thêm phức tạp. Đối với Libération thì việc cải tổ nội các không thể tránh khỏi. Tờ báo ước đoán thời gian là vào giữa tháng 11 hay là vào tháng 12 cuối năm. Dĩ nhiên, ông Sarkozy sẽ chọn một người có thể giúp ông thắng cử vào năm 2012. Hiện nay, theo tờ báo, thì Tổng thống Pháp có ba sự chọn lựa. Giữ ông Fillon trong chính phủ, như nhiều nghị sĩ cánh hữu chủ trương, vì không ai có uy tín như ông Fillon đối với nhóm nghị sĩ đảng UMP. Có điều làm như thế thì ông Sarkozy không thể nào cải tổ nội các sâu rộng như ông đã tuyên bố. Sự chọn lựa thứ hai là một người cánh trung hữu như Bộ trưởng Xã hội và Môi trường Jean-Louis Borloo, hoặc là giải pháp thứ ba, chọn một người trẻ khá kín đáo.
Tờ L'Humanité quan tâm hơn đến mặt xã hội, đến đời sống giới thanh niên Pháp với công ăn việc làm bất bình. Dưới tựa đề Một cuộc sống qua ngày, tờ báo nêu bật cuộc sống vất vả của nhiều thanh niên thuộc lứa tuổi 20. 60% việc làm họ tìm được là công việc bấp bênh, khiến một phần lớn giới trẻ, theo tờ báo, phải sống trong cảnh nghèo túng và phải nhờ vả vào gia đình. L'Humanité trích dẫn kết quả một cuộc thăm dò của Viện Ipsos vừa được công bố, cho thấy 50% sinh viên sống trong những điều kiện khó khăn, phải làm đôi khi hai hay ba việc, như trường hợp của cô Sarah, sinh viên năm thứ ba. Trong giới lao động trẻ thì 29% chỉ thấy tương lai ngắn hạn với công việc làm thật bấp bênh.
Tại Lạc Khoa thì nhìn thấy một khía cạnh tích cực, đó là hoạt động thiện nguyện đã lôi cuốn rất nhiều người Pháp. Tờ báo trích dẫn kết quả thăm dò của cơ quan Ipsos cho thấy là hơn 1/3 người Pháp sẵn sàng dành thời giờ của mình để giúp đỡ người khác, hoặc tham gia vào các hoạt động từ thiện, các hiệp hội. Những người năng nổ nhất trong việc này, đặc biệt là trong thanh niên lứa tuổi từ 15 đến 24, và những người trong lứa tuổi 50 đến 64 thuộc loại khá giả. Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việc quản lý các doanh nghiệp nhà nước phải công khai, minh bạch cho toàn dân. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Doanh.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong dự thảo cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn khẳng định rằng kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong cái gọi là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chẳng ai hiểu định hướng xã hội chủ nghĩa cụ thể là như thế nào và chưa biết kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo ra sao, nhưng trước mắt chỉ thấy là các tập đoàn nhà nước làm ăn thua lỗ, thậm chí nợ nần chồng chất như trường hợp của Vinashin. Điều đáng nói là thay vì để cho tập đoàn này phá sản, chính phủ Việt Nam đã cố duy trì Vinashin, thậm chí sử dụng công quỹ để trả nợ dùm cho tập đoàn này. Quyết định của chính phủ lấy 300 triệu đô la tiền thu được từ phát hành trái phiếu quốc tế để trả nợ cho Vinashin đã gây nhiều tranh cãi trong những ngày qua. Trong một bài viết đăng trên mạng Bosit Việt Nam ngày 24 tháng 9, tiến sĩ Nguyễn Quang A đã nêu thắc mắc. Trước đây cũng không thấy nhắc đến khoản nợ nước ngoài 300 triệu đô la này của Vinashin. Nó có nằm trong 600 triệu đô la mà Vinashin tự vay và không có bảo lãnh của chính phủ hay không? Nếu 300 triệu này là trong 600 triệu đô la không có bảo lãnh, thì tại sao chính phủ lại đi trả nợ hộ một doanh nghiệp? Nếu nó nằm ngoài 600 triệu Vinashin tự vay, thì đó là khoản nào? Quốc hội có biết hay không? Ông Nguyễn Quang A lưu ý chính cái cách vay hộ rồi lại trả hộ cho Vinashin và các tập đoàn khác là một cách làm cho doanh nghiệp hư, và đó là một trong hai nguyên nhân chính làm cho chúng hoạt động không hiệu quả. Người ta bàn nhiều về nợ công của ta vẫn trong ngưỡng an toàn. Bộ Tài chính nói nợ công của ta năm 2009 mới ở mức 52,6% GDP, nhưng đó là chưa tính các khoản nợ của những đứa con hư mà chính phủ có thể phải trả. Lấy khoản vay mới để trả nợ cũ trong nhiều trường hợp là dấu hiệu nguy hiểm. Trả lời phỏng vấn RFI vào tuần trước, từ Hà Nội, tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng nêu thắc mắc tương tự. Và từ vụ này, ông Lê Đăng Doanh đã một lần nữa đặt lại vấn đề về vai trò và cách vận hành của doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam. Sau đây, mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn.
Vừa qua thì dư luận rất là quan tâm về việc Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã ký quyết định giao cho Bộ Tài chính xử lý cái nợ 300 triệu mới phát hiện của tập đoàn Vinashin. Dư luận quan tâm là bởi vì một là trước đây trong tất cả các báo cáo thì không hề thấy nói đến cái khoản nợ 300 triệu đô la này sắp sửa phải đáo hạn, và vì vậy cho nên là sẽ phải thanh toán. Và cái điều thứ hai nữa là người ta không biết rằng vậy thì còn có những các cái nợ nào khác của Vinashin nữa hay không, và những các cái tập đoàn khác thì ra làm sao. Cái điểm thứ ba nữa là dùng trái phiếu chính phủ mà trước đây đã định là sử dụng cho các cái mục đích khác thì nay lại dùng cái trái phiếu đó để xử lý cái nợ của Vinashin và giao cho Bộ Tài chính thực hiện, thì điều này có nghĩa là chính phủ dùng tiền thuế của dân để trang trải nợ cho Vinashin hay không? Tất cả những câu hỏi đó là những câu hỏi có tính nguyên tắc và công luận hiện nay đang hết sức là quan tâm. Nếu tình hình diễn ra như thế này thì các cái khoản nợ của doanh nghiệp nhà nước sẽ được chính phủ đảm nhận và chi trả hết hay chăng? Nếu mà điều này mà diễn ra thì cái số nợ công của Việt Nam sẽ là bao nhiêu và khả năng chi trả là thế nào? Và tại sao lại lấy tiền thuế của người dân đóng để trang trải các cái món nợ như thế này? Đấy là những các cái câu hỏi mà hiện nay người ta đang là nêu lên mà tranh luận rất là sôi nổi trên các cái diễn đàn ở trên mạng mà chưa có câu trả lời.
Thưa ông, trong cái chuyện này thì chúng ta nên hiểu cái quan hệ giữa nhà nước với các doanh nghiệp, các tập đoàn nhà nước là như thế nào, tức là nhà nước như vậy cuối cùng là người đứng ra chịu trách nhiệm hoàn toàn về những cái sai lầm mà do ban quản trị của tập đoàn đó gây ra, hay là chúng ta cần phải đặt cái vấn đề những người quản lý trực tiếp cái công ty đó phải chịu trách nhiệm?
Vấn đề ở đây là phải có một sự kiểm kê rốt ráo các cái khoản nợ đã phát sinh. Thứ hai nữa là phải có sự phân loại là nhà nước chịu trách nhiệm đến mức độ nào, và đến mức độ nào thì doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trang trải. Và cái điểm thứ ba nữa là phải có một cái quy chế và cái kỷ luật rõ ràng rằng là những doanh nghiệp nào được vay nợ như thế nào đó và họ sẽ phải tự chịu trách nhiệm trang trải các cái món nợ đó. Chứ nếu mà cứ để doanh nghiệp nhà nước vay nợ rồi cuối cùng là nhà nước lại phải đi trang trải và lo một cách hết sức là đột ngột và không có kế hoạch gì cả, như là trong trường hợp cái 300 triệu đô la này của Vinashin, thì tình hình sẽ là một cái tiền lệ xấu và có thể sẽ dẫn đến một cái tình hình phức tạp hơn rất nhiều. Đấy là cái điều mà hiện nay nhiều chuyên gia và giới chuyên môn đang thảo luận trên mạng và trong các cái phương tiện truyền thông ở Việt Nam.
Thưa ông Lê Đăng Doanh, nhưng cái vụ Vinashin này thì thứ nhất là các món nợ của tập đoàn này đó chính là cái hậu quả của một thời gian dài mà các doanh nghiệp nhà nước được quản lý không có được minh bạch, và cũng như là thiếu cái sự kiểm soát ràng buộc về mặt quy chế đối với các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước. Vậy thì theo ông, chúng ta phải cải tổ cái cách quản lý doanh nghiệp nhà nước như thế nào để tránh những trường hợp tương tự như là Vinashin ạ?
Rõ ràng là phải có một cái sự rút kinh nghiệm rất là đầy đủ đối với lại tất cả các cái doanh nghiệp nhà nước trong cái việc thực hiện cái trách nhiệm giải trình, trong cái việc thực hiện kỷ luật tài chính, thực hiện cái trách nhiệm cá nhân, và trong cái trách nhiệm của nhà nước đến đâu và trách nhiệm của doanh nghiệp đến đâu. Và cuối cùng thì đấy là thuộc về sở hữu toàn dân, thì người dân được hưởng gì ở những các cái món nợ và những các cái hoạt động này. Vậy thì phải có một cái quy chế về công khai minh bạch, phải thường xuyên được công bố ra để cho người dân biết. Tôi nghĩ rằng là từ ngày 1 tháng 7, 2010 thì luật doanh nghiệp nhà nước đã hết hiệu lực, nhưng những doanh nghiệp nhà nước vẫn tồn tại dưới hình thức là những công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, và cái quy chế quản lý cũng như là toàn bộ cái khung pháp lý để quản lý các công ty này như thế nào, rõ ràng cần phải được hoàn thiện và bổ sung thêm.
Tức là theo ông thì cần phải có một cái sự kiểm tra định kỳ về cái hiệu quả làm việc của các tập đoàn nhà nước đó để mà tránh cái tình trạng thua lỗ kéo dài mà tới bây giờ người ta mới phát hiện như là trường hợp của Vinashin.
Phải thực hiện một quy chế công khai minh bạch công bố như là các cái công ty đã được đăng ký, đã ghi danh trên thị trường chứng khoán. Tức ít nhất là 6 tháng một lần anh phải công bố lên để cho mọi người biết. Và kèm theo đó là chế độ kiểm toán, chế độ thanh tra và các cái chế độ trách nhiệm cá nhân khác cũng cần phải được thực hiện một cách rất là nghiêm chỉnh.
Thưa ông Lê Nam Doanh, một cái vấn đề khác đó là cái vai trò của doanh nghiệp nhà nước. Theo định nghĩa cho tới nay ở Việt Nam thì khu vực nhà nước vẫn là khu vực nắm vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. Thì qua cái vụ việc như là tập đoàn Vinashin thì theo ông chúng ta có cần phải xác định lại cái vai trò của doanh nghiệp nhà nước hay không, và chúng ta có nên giao cho tư nhân đảm nhận thêm nhiều cái lĩnh vực khác để mà doanh nghiệp nhà nước có thể tập trung vào những một số cái lĩnh vực chiến lược hay không ạ?
Khái niệm được sử dụng là kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Nhưng kinh tế nhà nước ở đây thì bao gồm cả tài sản quốc gia, cả dự trữ quốc gia, cả tài nguyên rừng biển và doanh nghiệp nhà nước. Như vậy nó là một cái khái niệm kinh tế hết sức là hỗn độn và nó không phải là một cái khái niệm chuyên môn. Bởi vì rằng trong cái kinh tế nhà nước này nó có rất nhiều phạm trù sở hữu khác nhau, các loại hình tư bản khác nhau, thể hiện ở các cái dạng là tư bản khác nhau bằng tiền, bằng tài sản, bằng tài nguyên, vân vân. Thế thì cái khái niệm kinh tế nhà nước như vậy sẽ là một cái khái niệm rất là trừu tượng và không có ý nghĩa gì lắm trong cái điều hành kinh tế. Trong khi đó thì cái doanh nghiệp nhà nước vẫn được đề cao và vẫn được coi là các cái tập đoàn kinh tế được gọi là quả đấm mạnh, cái xương sống của nền kinh tế. Nhưng cái quả đấm nó có thực mạnh hay không? Đấy là một vấn đề cần phải được xem xét từ thực tế, chứ không phải là được xác định như là một tín điều. Cái điều thứ hai nữa, tức là chính phủ cứ nói rằng là các doanh nghiệp nhà nước là công cụ để điều tiết kinh tế vĩ mô và ổn định thị trường. Cho đến nay thì lý thuyết kinh tế và thực tế không chứng minh cái điều này. Hiện nay tập đoàn điện lực của Việt Nam lại gây một cái tình trạng là thiếu hụt điện rất là nghiêm trọng, gần 25%. Thế cái việc này đóng góp gì vào cho ổn định kinh tế vĩ mô? Còn các cái nỗ lực để ổn định một số mặt hàng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, 10 mặt hàng, thì cho đến nay là thấy không có hiệu quả gì cả. Và với tháng 9, sau khi mà điều chỉnh tỷ giá và các cái biện pháp khác, thì giá hàng trăm mặt hàng đang tăng lên và sẽ tiếp tục tăng lên. Thế như vậy, tức là chúng ta phải coi doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận và theo cái mục tiêu nhất định do nhà nước đã định ra, bởi đấy là vốn của nhà nước. Và vì vậy cho nên cần phải hạn chế cái việc doanh nghiệp nhà nước đa dạng hóa kinh doanh. Thí dụ như là tập đoàn điện lực hiện nay là kinh doanh cả khách sạn, cả chứng khoán, trong khi đó cái việc chính là cái việc cung ứng điện thì lại không làm tròn. Và nhiều tập đoàn khác cũng đang kinh doanh như vậy, như là tập đoàn dầu khí Việt Nam có đến ít nhất là 2-3 công ty tài chính chứng khoán và vân vân, và 2-3 công ty đầu tư bất động sản. Thế thì cần phải có một cái sự xem xét lại là cái đồng tiền này để dùng vào một số mục đích nhất định. Và trong cái tình hình như thế thì cần phải có những biện pháp cần thiết để phát huy cái tiềm lực của toàn dân. Bởi vì cái hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp nhà nước cho đến nay đã được chứng minh là nó không đúng như là những điều đã được báo cáo. Thí dụ như là báo cáo rằng thu ngân sách của doanh nghiệp nhà nước là rất lớn. Thực sự là trong cái thu ngân sách đó thì tính cả thuế tiêu thụ đặc biệt của thuốc lá và của bia vào. Tức là cái người tiêu dùng người ta đóng góp chứ đâu có phải là cái lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước tạo ra. Hay là bây giờ nói rằng là doanh nghiệp nhà nước xuất khẩu thì tính cả xuất khẩu gạo, tính cả xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp nhà nước là đứng ra xuất khẩu. Nhưng gạo thì do nông dân làm, thủy sản thì do là nông dân nuôi. Thế cũng tính thế tất cả vào cái đóng góp và cái tỷ trọng của doanh nghiệp nhà nước. Tất cả những việc này cần phải được xem xét lại một cách hết sức là cầu thị và nhìn thẳng vào sự thật. Và theo tôi, không nên cứ bám vào những các cái tín điều cũ không còn được thực tế chứng minh và cũng không phù hợp với lại thông lệ trên thế giới, mà cần phải quay trở về thực tế là để doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong một số lĩnh vực cần thiết nào đấy với những các cái kỷ luật và những các cái quy chế chặt chẽ. Đấy là cái điều mà hiện nay Việt Nam cần làm, thay cho cái việc tức là khoác cho cái doanh nghiệp nhà nước một cái áo quá là hoa mỹ, nào là quả đấm thép, nào là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô, nào là công cụ ổn định giá, mà trong sự thực thì những cái điều đó là đã không được thực hiện như là mong muốn.
Thưa ông Lê Đăng Doanh, cái điều mà các doanh nghiệp tư nhân cho tới nay vẫn than đó là trên thực tế thì họ vẫn bị phân biệt đối xử. Vậy thì có cách nào chúng ta áp dụng đúng luật đã đề ra, tức là không có sự phân biệt đối xử đối với các thành phần kinh tế của Việt Nam?
Hiện nay thì các doanh nghiệp nhà nước là tiếp cận và sử dụng đến 65% tổng số tín dụng. Trong khi đó thì doanh nghiệp tư nhân rất khó tiếp cận tín dụng, và cái số tín dụng họ có thể tiếp cận được rất là thấp. Tương tự như vậy thì việc tiếp cận đất đai và những đặc quyền kinh doanh cũng rất là hạn chế đối với lại doanh nghiệp tư nhân. Và doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam thì đang còn rất mới và rất non trẻ. Bên cạnh một số doanh nghiệp là có những đóng góp và có những tiến bộ rất đáng trân trọng. Thí dụ như là gốm sứ Minh Long ở Bình Dương, thí dụ như là dệt Thái Tuấn ở thành phố Hồ Chí Minh, thí dụ như là công ty giày dép British đã xuất khẩu sang được Trung Quốc, vân vân, thì có một loạt các doanh nghiệp tư nhân khác là đã lớn lên thông qua mối quan hệ, là đã tiếp cận được với một cái khối lượng tài nguyên đất đai khổng lồ, đã khai thác cái tài nguyên đó, hầm mỏ, đất đai, thủy sản và gỗ để làm giàu lên một cách nhanh chóng. Trong khi đó thì cái năng lực cạnh tranh quốc tế và cái tiến bộ về khoa học công nghệ, cái tiến bộ về năng suất lao động chưa có tương xứng. Vì vậy cho nên là đối với doanh nghiệp tư nhân thì một mặt là phải mở rộng cái phạm vi hoạt động của họ, có những cái điều kiện bình đẳng, và thứ hai nữa là phải thực hiện một cái cạnh tranh bình đẳng và vượt qua cái thói là kinh tế thị trường cánh hậu, là cái việc sử dụng các cái quan hệ ưu tiên ưu đãi để phục vụ cho lợi ích của một nhóm người nhất định.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay liên quan đến vai trò của doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam.
Kết thúc chương trình tạp chí hôm nay là Cuộc sống muôn màu do anh Vũ phụ trách với chủ đề Vải jean có từ bao giờ.
Cuộc sống muôn màu.
Quần áo làm bằng loại vải jean đã chinh phục cả thế giới từ giữa thế kỷ 20 đến nay, hiện đang có mặt ở khắp nơi và mọi người đều nghĩ đó là sản phẩm thời trang đặc trưng của những người chăn bò miền Tây nước Mỹ. Nhưng giờ đây đã xuất hiện một câu hỏi, liệu có phải chất vải jean đã ra đời từ những năm 1650 hay không, và xuất xứ của nó có phải là từ Mỹ? Đó là câu hỏi đang được đặt ra trong cuộc triển lãm về hội họa mở cửa tại Paris có chủ đề Bậc Thầy Tranh về Vải Jean, trưng bày những bức vẽ của một họa sĩ Ý ẩn danh từ thế kỷ 17, có các nhân vật mặc quần áo giống chất vải jean như hiện nay. Trong lời giới thiệu cuộc triển lãm có một đoạn mà người đọc tưởng là chuyện đùa như sau. Cuộc triển lãm của một họa sĩ miền Bắc nước Ý hồi cuối thế kỷ 17, trong đó các nhân vật mặc đồ jean. Tuy nhiên, đây là một cuộc triển lãm nghiêm túc dưới sự bảo trợ của hai chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thời trang bằng chất liệu vải jean của Pháp là Marité và François Gerbaud. Đến giờ, một số nhà sử học vẫn cho rằng loại vải này có xuất xứ từ những xưởng dệt ở miền Đông Bắc nước Mỹ, nhưng 12 bức vẽ của họa sĩ tài ba người Ý có vẻ như lại làm tăng thêm sự bí ẩn của nguồn gốc ra đời chất vải jean. Theo các bức họa cũng như những bài viết kèm theo thì dường như loại vải này có xuất xứ từ vùng Genoa của nước Ý và nó được dùng để may quần áo cho các thủy thủ từ hồi thế kỷ thứ 17. Theo nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật Jacqueline Guibé thì các bức tranh trưng bày tại cuộc triển lãm này khẳng định vải jean đã có ở nước Ý ngay từ thế kỷ 17. Ngoại trừ một bức, còn lại tất cả trên các bức tranh khác đều mô tả những chiếc váy của phụ nữ nông dân hay chiếc áo khoác của một em bé ăn xin được làm bằng cùng một loại vải có màu chàm, được may bằng chỉ trắng, và các vết rách cho thấy đây là một chất vải dày. chuyên gia về lịch sử nghệ thuật Gribbe giải thích thêm. Ở Ý vào thời kỳ đó, loại vải này được sản xuất tại Genova và cả ở Milano, được dành cho những người thuộc tầng lớp bình dân vì nó không đắt mà lại bền. Loại vải này còn được xuất khẩu ra ngoài nước Ý. Các loại quần áo của người nông dân khi đó không còn lưu lại đến ngày nay. Ít có tài liệu viết nào cho chúng ta thấy loại vải dày của Ý đó đã được đem xuất khẩu từ hồi thế kỷ 17. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Jacqueline Gribbe vẫn khẳng định có tài liệu cho rằng các thợ may ở Anh đã nhập thứ vải đó từ Genova. Bà nói, chúng tôi có bằng chứng tư liệu về một thực tế lịch sử bị lãng quên. Như vậy, cuộc triển lãm không đơn thuần mang tính nghệ thuật mà nó còn đặt lại một vấn đề lịch sử của loại vải jean hiện phổ biến khắp nơi nơi và là nguồn cảm hứng sáng tạo của rất đông các nhà tạo mẫu quần áo trên thế giới. Nhà tạo mẫu quần áo người Pháp nổi tiếng với những cảm hứng sáng tạo từ chất liệu vải jean đồng thời cũng là đối tác của cuộc triển lãm này, François Gerbeau cho biết. Đa số mọi người đều cho rằng vải jean gắn liền với nước Mỹ của Marilyn Monroe hay James Dean. Có phải chất vải này xuất xứ từ Genova của nước Ý hay không thì chưa có câu trả lời, nhưng nếu cho rằng loại vải này đã có từ năm 1655 thì kể cũng hơi lạ.
Phần tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau một điểm báo do Trọng Thành phụ trách, là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà về chủ đề hai năm sau khủng hoảng tài chính, dư luận còn rất thận trọng đối với các tập đoàn ngân hàng. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Alone Comes Mary qua tiếng hát của George Benson.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.vietnamnews.org. www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.